Đế Bá, chương 4811, Bổn Đàn Thạch, góc truyện audio.com, nhìn Diệp Linh Dao một chút nhàn nhạt cười nói ra. Lão đầu nhà các ngươi còn sống, cũng coi như không dễ dàng. Nhờ phúc thiếu gia, Diệp Linh Dao trong nội tâm không khỏi chấn một cái, nàng thật sâu hít thở một cái, nàng biết Lý Thất Dạ cái này đã coi như là nhớ tình cũ, có phần giao tình cổ tổ nàng này vẫn còn, chí ít Lý Thất Dạ sẽ không làm khó bọn hắn vãn bối như vậy. Không có chuyện của ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Tai họa sống ngàn năm, câu châm ngôn này hay là nói rất có đạo lý, càng là tai họa, liền càng có thể dày vò, cũng liền có thể sống càng lâu, cái này có thể lý giải. Diệp Linh Dao không khỏi nở nụ cười, dưới một tiếng cười của nàng, chính là trăm hoa đua nở, là xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng, nàng lại nghĩ tới dạng này là đối với cổ tổ chính mình bất kính, vội thu liễm dáng tươi cười. Lý Thất Dạ không khỏi xúc động và phẫn nộ, không khỏi nhìn qua phương xa, hắn không khỏi hơi xúc động, nhàn nhạt nói ra. Người nhà có người sống đến dài, cũng là một loại tiếc nuối, có ít người vẻn vẹn hơn 10 năm, cũng lộng lẫy sán lạn. Diệp Linh Dao nhẹ nhàng gật đầu cùng loại lời như vậy, nàng nghe cổ tổ cảm thán qua, mặc dù nàng không cách nào trải nghiệm loại tâm tình này, nhưng là thời điểm cổ tổ cảm khái, nàng biết phía sau này có quá nhiều chuyện xưa, có quá nhiều người và sự việc khó mà quên. Cổ tổ đã từng nói qua, nếu là thời điểm Long Phượng tổ sư còn tại, hắn hoặc là sẽ có lựa chọn khác. Diệp Linh Dao nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Long Phượng tổ sư, chỉ chính là người sáng lập Long Phượng cốc cũng chính là Long Phượng lão mẫu tiếng tăm lừng lẫy, là một tôn thiên tôn 10 phần nghịch thiên thập phần cường đại, nghe nói nàng cũng là sống cực kỳ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống qua thời gian trôi qua, cuối cùng vĩnh biệt cõi đời. Có thể sống đến niên kỳ này, đã là trường thọ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Chỉ bất quá, có thể sáng tạo Long Phượng cốc đã là một cái thành tựu rất đáng gờm, đây cũng là chừa chút đồ vật cho thế giới này đi. Diệp Linh Dao cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Long Phượng cốc cùng cổ tộc bọn hắn có thể nói là có nguồn gốc thâm hậu không gì sánh được. Tổ sư Long Phượng cốc Long Phượng lão mẫu chính là xuất thân từ cổ tộc bọn hắn, nàng đã từng là một trong lão tổ cường đại nhất cổ tộc bọn hắn, nhưng là, về sau Long Phượng lão mẫu từ trong cổ tộc nhảy ra tự lập môn hộ, sáng tạo tông môn, cũng chính là Long Phượng cốc hôm nay. Năm đó Long Phượng lão mẫu nhảy ra tự lập môn hộ, nghe đồn nói trong cổ tộc có người đồng ý cũng có người phản đối, bất kể như thế nào chính là bởi vì có Long Phượng lão mẫu quyết định như vậy, mới có Long Phượng cốc hôm nay tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù niên đại đó cách hiện tại đã rất xa xưa, nhưng là Diệp Linh Dao nghe nói cổ tổ cùng Long Phượng lão mẫu tình cảm rất tốt, năm đó thời điểm Long Phượng lão mẫu nhảy ra cổ tộc sáng tạo Long Phượng cốc, cổ tổ là toàn lực ủng hộ. Về sau Long Phượng lão mẫu tọa hóa, đối với cổ tổ đả kích rất lớn, vào lúc đó cổ tổ liền bế quan phong ấn, thời đại này đến thời đại khác chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến một ít chuyện năm đó, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một số người, một số việc đều đã quá xa vời, lại không nhắc lên, hắn đều muốn quên đi. Gạch nối, góc truyện audio.com, thiếu gia muốn hay không cùng cổ tổ chúng ta gặp một lần. Diệp Linh Dao nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ, nàng cũng không dám tự tác chủ trương, chỉ có thể là hỏi thăm một chút Lý Thất Dạ mà thôi. Ta cũng không quấy rầy hắn thanh tĩnh, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nếu hắn đã phủ bụi, vậy liền để hắn phủ bụi đi. Cổ tổ chúng ta, nghe nói muốn xuất thế. Diệp Linh Dao vội nói, Lý Thất Dạ nhìn Diệp Linh Dao một chút cười cười, nói ra. Nói như vậy, ngươi sau khi trở về nói rồi. Diệp Linh Dao không khỏi mặt đỏ lên, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra. Lúc ấy ta cũng không dám khẳng định, báo cáo một chút, cổ tổ chỉ sợ đã biết. Hữu duyên, sẽ gặp đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một cái nơi xa, trong nội tâm cũng có chút cảm khái. Bao nhiêu năm qua đi cũng không biết có bao nhiêu người đã rời đi trong nhân thế, nếu là có thể gặp lại thấy một lần cố nhân năm đó, cũng là cảm giác không tệ. Diệp Linh Dao nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm vui mừng. Lý Thất Dạ cũng không có lại nói tiếp, xoay người, nhìn viên nham thạch trước mắt này, viên nham thạch này nhìn như một cái trứng đá rất lớn, toàn bộ trứng đá so người trưởng thành còn phải cao hơn 3 phần, nham thạch mặt ngoài rất thô ráp, tựa như là đã trải qua trăm ngàn vạn năm nước mưa ăn mòn lưu lại vết sẹo. Tại trên viên nham thạch như đá trứng này, khắc có hai chữ đồ đần, hai chữ này rất lớn, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ mặt đá, mà lại hai chữ này viết rồng bay phượng múa, nhan sắc đỏ tươi, 10 phần đập vào mắt. Trên một viên trứng đá như thế, có khắc hai chữ như thế, lại là đỏ tươi như vậy đập vào mắt tựa hồ tựa như là chế giễu bất luận kẻ nào. Mặc kệ là hạng người gì, đứng tại trước mặt khỏa nham thạch cũng cảm giác mình sẽ bị hai chữ này chế giễu, giống như hai chữ này tựa như là nói chính mình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chỉ là đứng bình tĩnh ở chỗ này, nhìn xem viên nham thạch này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Thanh Thạch cũng nhìn xem viên nham thạch này hắn biết người tại tổ thành nhìn qua viên nham thạch này, đều biết nó gọi là bổn đàn thạch mà lại nghe nói viên nham thạch này là thạch tổ lưu lại, trên mặt đá hai chữ đồ đần, cũng là thạch tổ tự tay viết. Nhưng là không có bất kỳ người nào biết thạch tổ tại sao phải lưu viên nham thạch này, càng không biết vì cái gì tại trên viên nham thạch này lưu lại hai chữ đồ đần này, tựa hồ hai chữ này cùng thân phận của hắn không xứng. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, có rất nhiều người đối với viên này bổn đàn thạch rất có hứng thú, tất cả mọi người muốn biết vì cái gì thạch tổ sẽ lưu lại bổn đàn thạch này, đáng tiếc trăm ngàn vạn năm đến nay, không có bất kỳ người nào có thể từ trên viên nham thạch này tìm hiểu ra cái gì tới. Ở chỗ này, phượng nữ ở chỗ này. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả xa xa liền gào to một tiếng, trong nháy mắt không ít tu sĩ cường giả hướng bên này vọt tới. Trong nháy mắt bốn phía đã bị tu sĩ cường giả tuôn đi qua cho chật ních, cái này khiến Diệp Linh Dao không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nàng là lo lắng Lý Thất Dạ sinh khí, không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Bất quá thần thái Lý Thất Dạ cái gì đều không có, vẻn vẹn nhìn viên bổn đàn thạch trước mắt này mà thôi, giống như không có cái gì trông thấy, không có cái gì nghe. Góc truyện audio.com, thấy, gặp Lý Thất Dạ căn bản không có nhìn những người khác một chút này mới khiến Diệp Linh Dao thở dài một hơi. Nàng từng nghe cổ tổ nói qua, nếu là Lý Thất Dạ giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng, tại thời điểm xa xôi kia, hắn dưới cơn nóng giận từng huyết đồ ngàn vạn, diệt tộc đồ môn, từ trên ngàn vạn xương khô đi qua. Phượng nữ ở chỗ này, mọi người vây tới cũng không khỏi hét to một tiếng. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, có thể khoảng cách gần như vậy cùng chân long phượng nữ đứng chung một chỗ, đó là một kiện sự tình hưng phấn cỡ nào, đặc biệt là những tu sĩ trẻ tuổi đối với chân long phượng nữ ái mộ vạn phần kia tại khoảng cách gần như vậy, nhìn xem chân long phượng nữ dung nhan tuyệt thế kia trong lúc nhất thời nhìn không khỏi như si như say. Diệp cô nương vẫn chưa đi, vậy không còn gì tốt hơn, ta cùng thánh tử còn chuẩn bị chúc mừng Diệp cô nương. Ở thời điểm này, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử cũng chạy tới, gạt ra đám người, đi đến trước mặt Diệp Linh Dao. Diệp Linh Dao đối với đám người nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử đi tới, xem xét gặp Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch đều ở đây, hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn không khỏi có chút kỳ quái. Tại thời điểm vừa rồi, Diệp Linh Dao vội vàng rời tiệc, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Linh Dao có chuyện gì gấp, không nghĩ tới Diệp Linh Dao vậy mà lại cùng Lý Thất Dạ quen biết. Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử bọn hắn đều quan sát tỉ mỉ Lý Thất Dạ một phen, bất luận bọn hắn đánh giá như thế nào, bọn hắn đều nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, bất luận thấy thế nào, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là tu sĩ phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi, thực lực cũng chính là ngân giáp chiến khu thực lực mà thôi. Cái này để Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử không rõ, một cái vô danh tiểu bối như thế, làm sao lại cùng Diệp Linh Dao đi cùng một chỗ. Diệp cô nương, vị này là, Chu Thiên Thánh tử nhìn Lý Thất Dạ một chút cũng không chút để vào trong lòng, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cùng Diệp Linh Dao chỉ là ở đây ngẫu nhiên gặp mà thôi. Diệp Linh Dao há miệng muốn nói, nhưng, lại đã ngừng lại, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, không dám tự tiện chủ trương. Bằng hữu, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu, ánh mắt y nguyên nhìn xem bổn đàn thạch không có nhìn những người khác một chút. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đệ tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong mắt bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, cũng dám tự xưng là bằng hữu chân long phượng nữ. Cái này không khỏi quá hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Hừ, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem hình dạng của mình cũng dám tự xưng là bằng hữu phượng nữ. Có người khinh thường, thấp giọng nói ra, quá hướng trên mặt mình rát vàng, cũng không tránh khỏi quá đem mình làm một chuyện đi, bày tư thế cao như vậy, đại hoàng tử cùng thánh tử đều không có cao ngạo như hắn như vậy. Cũng có một chút tu sĩ cường giả gặp Lý Thất Dạ ngạo nghễ đứng ở nơi đó, không thấy tất cả mọi người ở đây, lưng quay về phía tất cả mọi người, không khỏi trong nội tâm khó chịu. Đúng vậy, là bằng hữu. Diệp Linh Dao nhẹ nhàng gật đầu, nàng lúc nói lời này, trong nội. Góc truyện audio.com tâm đều chột dạ, nàng cũng là thuận theo Lý Thất Dạ. Diệp Linh Dao biết chính mình nào đủ tư cách làm bằng hữu Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nói là bằng hữu, đó đã đem chính mình không biết nâng cao bao nhiêu bối, đó đã là vô thượng vinh hạnh của nàng. Diệp Linh Dao đều thừa nhận Lý Thất Dạ là bằng hữu của nàng, những người khác đều chỉ tốt ngậm miệng, cũng có một số người không khỏi đỏ mắt trong nội tâm cảm giác khó chịu. Lý Thất Dạ như thế một cái tiểu tu sĩ phổ la đại chúng, dựa vào cái gì khi bằng hữu chân long phượng nữ? Nguyên lai là như vậy, đã lâu, Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cũng cười nói ra, lên tiếng chào, xem như nói câu lời khách khí. Diệp cô nương, ta mới vừa rồi cùng thánh tử mới thương lượng, hôm nay chính là ngày sinh nhật ngươi, nếu mọi người có thể đoàn tụ một đường, không bằng chúc mừng một chút như thế nào? Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên thân Diệp Linh Giao, là muốn nịnh nọt niềm vui giai nhân. Hôm nay là phượng nữ thọ nhật, nghe được lời đại hoàng tử Thiên Lãng quốc như vậy, không ít người mười phần ngoài ý muốn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cách chương.